Hồng Liên Bảo Giám, chương 1517, Vị Diện Bảo Khố, 1, Góc Truyện Audio.com, cửu đại gia tộc coi như kết minh, cũng không có chặt chẽ cờ nào, nhưng mà bị Tô Kính làm xong mà nói thì có khả năng diệt sạch những gia tộc khác. Tô Kính đưa ra yêu cầu này, để cho Khương Dạ không dám đáp ứng. Tô Kính nói, vương gia ta cũng là một phần tử của hoàng tộc cùng công chúa không chỉ là vợ chồng, còn là đạo lữ ta làm sao có thể diệt Khương thị hoàng tộc. Nếu ta làm không tốt, bệ hạ trở lại còn không làm thịt ta. Khương Dạ vừa nghe, liền cắn răng nói, chuẩn, bất quá, phí dụng kiến tạo ta một đồng cũng không ra, bản vẽ ta cũng không thể nào cống hiến ra ngoài, đây là tu tiên chi đạo của ta. Tô Kính ngăn Khương Dạ, lại nói. Nếu như hoàng thất không đủ tài liệu có thể từ chỗ của ta mua, ta sẽ không từ đó kiếm lời cái gì, nhưng sẽ trao đổi một chút tài liệu độc hữu của hoàng thất. Mặc dù Tô Kính có đại lượng mảnh nhỏ tiên khí, nhưng mà đồ vật nhân gian vẫn còn cần. Chỉ sợ tương lai tiên cảnh thế giới của hắn tấn chức, hắn cũng không thể nào buông bỏ nhân gian, thậm chí còn muốn tiến công một số nhân tộc vị diện thâu tóm, trở thành nhân gian giới của tiên cảnh thế giới nhà mình. Nói như vậy, tất cả sinh linh ở vị diện bị chinh phục thành tiên, cũng sẽ đánh lên dấu vết của tiên cảnh thế giới, trở thành tiên nhân của tiên cảnh thế giới. Mà tiên cảnh thế giới, Tô Kính sẽ thành lập tiên cung, thành lập thể chế quản lý tất cả tiên nhân. Như vậy tiên cảnh mới có thể liên tục không ngừng đạt được tài nguyên. Tiên đạo pháp tắc ở các loại vị diện, sẽ bị tiên cảnh thế giới dung hợp, đây là một con đường trọng yếu để tiên cảnh thế giới tăng lên. Những thứ này, cũng không phải là Khương Dạ có thể hiểu rõ. Sở dĩ Tô Kính một bước cũng không nhường, là sợ Khương Dạ cảm giác hắn có mưu đồ khác. Nói như vậy, hắn thà rằng lỗ là cũng không cho Tô Kính chỗ tốt gì. Chỉ cần Khương Dạ đưa ánh mắt để ở nhân gian kia là được rồi. Khương Dạ quả nhiên không có phát hiện mưu đồ của Tô Kính, hoàng gia bảo khố Tô Kính muốn cướp sạch sớm có thể động thủ rồi, đẩy tới trên đầu phản loạn là không thành vấn đề. Hiện tại công bình giao dịch còn vì đối kháng ngư nhân đế quốc tiến công, này rất bình thường. Khương thị hoàng tộc giàu có, nếu không phải bị âm thầm phá vỡ mà nói cửu đại gia tộc cũng không có biện pháp đối kháng hoàng tộc. Lần này xảy ra chuyện thuần túy là hoàng đế Khương Diễm không có tăng lên lực lượng của Khương thị hoàng tộc, hắn là xuyên Việt giả, hoàng tộc thịnh vượng, đối với hắn có ích lợi gì? Tô Kính bất đồng, Tô Kính hy vọng nâng đỡ hoàng tộc, đây là vì để cho cửu đại gia tộc tiếp tục nghe lời. Hoàng tộc cùng cửu đại gia tộc tạo thành thăng bằng, minh quân của hắn mới sẽ có vẻ trọng yếu. Hết thảy mưu kế, đều có thể dùng lực lượng nghiền ép, vấn đề là Tô Kính còn không loại lực lượng này. Coi như là Tiêu Dao Hầu, cũng không thể nào nghiền ép cửu đại gia tộc. Nếu hắn có ý nghĩ này, cường giả của cửu đại gia tộc núp ở vị diện khác, sẽ liên hợp lại, đối kháng Tiêu Dao Hầu. Vị diện của Tiêu Dao Hầu rất ít, không có nhiều lực lượng âm thầm như vậy, nói cho cùng là thời gian quật khởi quá ngắn, nội tình chưa đủ. Cho nên Tiêu Dao Hầu đi chính là lộ số tăng lên tinh nhuệ, hắn cùng Tiêu Dao Tam Sơn, cộng thêm đạo binh, đã có thể nghiền ép một gia tộc. Có Khương Dạ ủng hộ, Tô Kính dứt khoát tiến tới các đại bảo khố của hoàng thất các hoàng tộc. Góc Truyện Audio.com, làm phản căn bản không có nghĩ tới sẽ thất bại, hơn nữa trong hoàng tộc bảo khố có không ít khí linh làm trận pháp hạch tâm, một khi cướp bóc sẽ lập tức dẫn phát đại trận của Ngọc Kinh Thành phản ứng. Bảo khố là địa phương trọng điểm phòng ngự của hoàng tộc, cho dù có nội ứng cũng không có biện pháp phá hư những trận pháp kia. Trong lòng Tô Kính biết đây chính là thủ đoạn của hoàng đế. Nếu không mà nói, từ bên trong phá hư hết thảy là dễ dàng nhất. Những người đó muốn giết chết Khương Dạ cũng là muốn đoạt lấy quyền khống chế lâm thời của những trận pháp này. Ban đầu Tô Tuyết dám hành hung ở trong Ngọc Kinh Thành cũng là bởi vì Ngọc Kinh Thành đại trận không có mở ra. Một khi bảo khố bị cướp, vạn nhất đại trận mở ra, nàng sẽ không nhẹ nhàng đào tẩu được như vậy. Nói sau, lần này sự tình mấu chốt là chu diệt hoàng tộc, bảo khố có thể cướp bóc tốt nhất, không thể mà nói cũng không coi là tổn thất. Hoàng thất bảo khố, số lượng đông đảo, ở nội bộ hoàng cung đương nhiên là tốt nhất, Chu Tức Cung ở ngoài thành cũng không tồi. Bất quá Chu Tức Cung bảo khố chỉ có hoàng đế mới có thể vào, Khương Diễm không trở về mà nói, người khác cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, chỉ sợ đế quốc hủy diệt ngươi cũng tìm không được bảo khố này. Khương Dạ tự mình dẫn dắt Tô Kính, đi tới phía sau hoàng cung. Trong một đại điện ba tầng, ở giữa một tầng chính là một dương sắt khổng lồ, bốn phương tám hướng, trên thực tế bốn bề đều là cửa không gian, sau khi tiến vào chính là bảo khố lớn nhất của hoàng thất ở trong Ngọc Kinh Thành. Bốn phía dương sắt chính là một trận pháp hấp dẫn ánh sao xuyên thấu qua trần nhà đại điện tiến vào trong trận pháp, sinh sôi không ngừng. Khương Dạ nhìn về phía trận pháp xá một cái, bắn ra một giọt máu tươi, rơi vào trong trận pháp, sau đó cũng không kiêng kỵ Tô Kính, trong miệng niệm tụng chân ngôn, mở ra một cửa không gian của bảo khố. Hắn là Nhiếp Chính Vương, mới có thể mở ra bảo khố này. Hơn nữa nếu hắn chết, cho dù có máu của hắn, niệm tụng chú ngữ đồng dạng, cũng không có biện pháp mở bảo khố ra, còn sẽ khiến khí linh trong trận pháp phản kích. Tô Kính cũng không lo lắng có vấn đề gì, trận pháp nơi này chẳng qua là bảo đảm sẽ không bị cưỡng ép đột phá, không có năng lực phong ấn không gian, hoặc là nói coi như nơi này là phong ấn không gian, Tô Kính cũng có thể thông qua khôi giáp trận pháp trở về thông thiên tháp. Đây chính là chỗ tốt của thông thiên tháp, Tô Kính muốn ở bờ biển kiến tạo 6 chiếc nếu Khương Dạ không phải bị buộc không có biện pháp, làm sao có thể đáp ứng Tô Kính. Có những thông thiên tháp này, đại quân của Tô Kính có thể tự do lui tới ở trong truyền tống trận của tất cả thông thiên tháp. Sau khi tiến vào bảo khố, vẫn còn có đường hầm không gian 9 tầng, đều cực kỳ ổn định, nếu như bị người đánh vào mà nói cũng không phản kích, chỉ có thể dùng cho trì hoãn thời gian. Cách chương.